Lũ trẻ chăn trâu.
Thằng Ho quỳ xuống cúi mọp đầu mà lại. Nó lại đến lần thứ 20. Ông Hương Cả Bạch vẫn giữ nét mặt lạnh như đồng và mỉa mai thay. Trong lúc nó tiếp tục cử hành cái lại thứ 21, ông Hương Cả từ từ đứng dậy, đi vào buồng. Ngoài này, nó ung dung lại lần thứ 22, rồi nói mếu máo với người phía bên trong vách buồng. Trăm lại cả, ngàn lại cả, xin cả tha tội cho con hứa tìm mọi cách chuộc tội. Ông Hương Cả Bạch quát to, bộ mày hát bộ cho tao nghe hả, phải không Hon? Mày kêu tao bằng thằng Hương Cả hả? Tao không biết gì ráo, theo luật lệ, hễ mày làm mất của tao con trâu, thì mày phải đền lại cho tao một con trâu. Tao ăn ở công bình, đâu có biểu mày đền hai con. Thằng Hon im lặng, bắt đầu tin tưởng nơi lòng nhân đạo của chủ nhà. Biết đâu sau cơn nóng nảy quát tháo, ông Hương Cả sẽ hả giận. Từ thái độ im lặng đến thái độ chịu lên tiếng, mặc dầu lên tiếng để chửi, quả là ông Hương Cả bộc lộ tình cảm dồi dào, biết đâu mai chiều ông sẽ tha tội. Thằng Hon lầm to. Hồi lâu, ông Hương Cả nói tiếp. Một con trâu pháo, trị giá 100 giả lúa, kỳ hẹn trong 2 ngày. Nếu mày không tìm được, tao bắt mày ở tù. Mày thông đồng với bọn trộm trâu, tại sao con trâu pháo đi lạc giữa 3 ngày? Năm nay, mày 13 tuổi chứ đâu phải con nít, còn bú. Trong lúc mày ở tù, cha mày ở ngoài phải đền bồi đủ 100 giả lúa nghe chưa? Tao biểu mày đi kiếm cho tao được con trâu pháo. Để quá trễ nải, nó đi lạc vô điền đất người khác, hoặc tụi ăn trộm xẻ thịt phơi da nó. Mày quỷ ở trong nhà tao hoài hả? Nghe đến chuyện ở tù, thằng Hon chết điếng. Cha nó đã qua xóm xẻo bần đốn củi mướn. Biết nhờ cậy vào ai bây giờ? Ông Hương Cả bước ra. Ủa? Mày quỷ ở đó trừ nợ hả? Hay mày muốn tao lại ngược lại để trả lễ cho mày? Cha chả, mày sợ ai? Cực chẳng đã, thằng Hon đành xá dài, lui ra rồi đi thẫn thờ. Bầy trâu trong chuồng cứ dậm chân, mấy con nghé kêu nghé ọ, nghe thảm thiết. Từ hôm qua tới giờ này, ông Hương Cả đã niệt trâu trong chuồng, bắt buộc thằng Hon phải cắt cỏ đem về. Ông nói, giao cho mày dẫn trâu ra đồng, cũng như giao cho quân ăn trộm. Trâu dậm chân kêu nghé ọ vì đói, vì mến thằng Hon, vì đòi chạy ra ngoài đồng. Đôi mắt thằng Hon bỗng dưng rớm lệ, nó nghĩ thầm. Trâu bị nhốt nhưng sướng hơn mình đi nghêu ngao như vậy chẳng khác nào bị ở tù. Về đâu bây giờ? Thằng Hon quyết định ra ngoài ruộng mà ngồi cho khỏe. Đến gốc cây mù u, nó sực nhớ đến nhiệm vụ cắt cỏ cho bầy trâu trong chuồng ăn. Nhưng nó quên đem theo cái liềm hái, chẳng lẽ trở vào nhà để gặp ông Hương Cả Bạch lần nữa? Bên gốc cây mù u có ngôi miếu cổ dựng lên không biết từ đời nào. Mái ngói rong rêu, mấy cây cột bị mọt ăn sắp ngã quỵ xuống. Lúc rảnh rang, nó thường vô miếu ngủ trưa hoặc nặng hình ông thổ địa. Rồi được lũ trẻ chăn trâu chọn làm nơi đùa giỡn. Miếu thổ địa gọi là miếu chăn trâu. Người qua lại thường khấn vái, thỉnh thoảng họ cúng nải chuối hoặc con gà. Tại sao trẻ chăn trâu làm mất trâu lại không khấn vái nơi miếu chăn trâu để cầu xin? Thằng Hon mỉm cười khi nghĩ ra biện pháp cuối cùng ấy. Nó bước vô miễu, con cắt kè kêu vọng lên. Dài cánh dơi bay sập sận. Từ đám cỏ vàng úa dưới bệ, bầy muỗi bay do ve. Sau khi khấn vái, thằng Hon ngủ liêm diêm, chờ thần báo mộng. Nắng xế dài, nó chợt giật mình thức dậy vì bên vách có giọng nói long trọng. Ta đây là tổ sư chăn trâu, này đệ tử Hon ơi, chẳng hay đệ tử cầu xin điều chi. Thằng Hon dụi mắt, đó là giọng quen thuộc của thằng kia thuộc bậc đàn anh trong làng chăn trâu, nó nghiễm nhiên làm kẻ đầu đàn. Bao nhiêu trẻ con chăn trâu trong vùng đều sợ, nó lớn tuổi, điều ấy không đáng kể, vì nếu cần đánh lộn chưa ắt nó khỏe mạnh, biết thế võ xí múng bằng mấy đứa khác. Có điều là thằng kia tự xưng dòng dõi chăn trâu nòi. Mỗi khi bày trận đánh giặc hoặc xưng dương, thằng kia ngồi chễm chệ trên chòi cây mù u, đôi khi còn ngạo mạn nhảy trên bệ thờ trong miễu tự xưng là thần thánh, bắt buộc mấy đứa khác quỳ lại. Thằng Hon nói, anh kia à, ông Hương cả biểu tôi kiếm bằng được con trâu pháo, kỳ hẹn 2 ngày. Thằng kia hất hàm, nếu kiếm không được thì có sao không? Thì tôi ở tù, ba tôi bồi thường 100 giả lúa. Thằng cha Hương cả này, bộ khiến chết rồi sao chứ? May mà con trâu pháo thuộc loại trâu đực, nếu là trâu cái, chắc thằng cha bắt thường 1.000 giả lúa, bỏ tù mày chung thân khổ sai, đày ra Côn Lôn. Nghe nói tới bản án chung thân khổ sai, thằng Hon xúc động, khóc nức nở, thằng kia cười to. Ta nói chơi vậy thôi, mày biết tại sao 1.000 giả lúa không? Con trâu cái có giá trị hơn con trâu đực. Thằng cha Hương cả làm bài toán, trâu cái cứ 2 năm đẻ 1 lần, và mỗi lần đều phải sanh đôi cho vừa túi tham của thằng cha. Anh giúp tôi, không hiểu con trâu pháo chạy lọt về đâu. Tao là dòng dõi chăn trâu nòi, ông nội tao, cha tao, rồi tới tao, ai nấy đều tội nghiệp chăn trâu. Tao nói đâu trúng đó, mày đừng hỏi ông thổ địa chi, tao có cách này, mày rửa mặt, ăn no ngủ kỹ, rồi thì tai qua nạn khỏi. Rồi thằng kia đặt nhiều giả thuyết về trường hợp con trâu pháo đi lạc. Xưa nay, lời tục thường nói, lạc đường dắt đuôi chó, lạc ngõ dắt đuôi trâu. Nếu vì ham ăn cỏ non mà đi lạc, lẽ dĩ nhiên trâu nhớ chuồng cũ mà trở về. Nhiều người mua trâu từ nơi xa sơ ý để rút dây giàm, trâu chạy trốn 40-50 cây số để đáo lai chuồng cũ. Thằng Hon sốt ruột hỏi, nhưng con trâu pháo bây giờ ở đâu? Ở gần đây, chừng 2 cây số mày biết không? Miệt này ai cũng nghe danh điền tổng bồi, ai muốn vô điền ổng thì phải xin phép trước. Bằng không, ổng bắt đóng trăng. Mấy con trâu của tổng bồi đều có đóng dấu nơi sừng và bên hông. Ông nướng con dấu bằng sắt rồi ịn vô. Con trâu pháo của mày nhất định đi lạc qua điền của ông tổng bồi. Ổng tịch thu trâu rồi ịn dấu. Trời mới dám nhìn. Mày láng chán ở đó, ổng bắt mày luôn. Con trâu pháo đã vô sổ bộ của ổng rồi. Để tôi trình cho ông cả bạch hiểu đầu đuôi. Hương cả bạch là hạng người khôn nhà dạy chợ, oai quyền của ổng không bằng một sợi lông chân của ông tổng bồi. Đừng lo, tao là chăn trâu nòi mà, mày cứ làm như vậy như vậy, ra tay cho khéo. Mày về giả bộ lại lục ông Hương cả bạch, rồi xuống bếp xin cơm nguội mà ăn, nhớ nghe không? Thằng Hon gật đầu, nói giọng bí mật, dạ tôi nhớ rồi. Nhớ chỗ đó kia, phải đánh đúng chỗ nhiệt của ổng. Ngoài mày ra, không ai làm được chuyện đó đâu. Dạ, tôi thấy mà, chỗ đó tôi biết, tôi thấy chỗ đó rồi. Hai đứa cởi quần áo xuống dũng để tắm mát. Thằng kia quả là người bạn tốt, xứng danh chánh dì Dương. Nó cười ỏm tỏi, tối nay ta làm công việc khác, nhớ ra ngoài miếu này gặp tao, đầu canh tư. Nếu không gặp tao, mày nằm trong miếu mà chờ đợi, cha chả, vui cha chả là vui. Biết đâu qua trận này, tụi mình có vợ ráo trọi. Nhớ cái chỗ nhiệt đó nghe không? Trời tờ mờ sáng, ông Từ giữ nhang khói trong đình làng Khánh Giang đã thức dậy. Tuổi già sức yếu, ông có tật thức vào đầu canh năm, rồi ngồi bên căn trái phía sau đình. Siêu nước sôi lên nghe vui tai, tiết trời như lành lặn. Lát sau ông pha trà, rót ra một cái tô lớn, mấy hớp đầu tiên đem cho ông Từ niềm ấm áp. Nhưng hương vị của tô trà không mấy đậm đà. Ông nhướng mắt nhìn vào đáy tô, không có gì hết. Ông hinh hỉnh lỗ mũi, vừa hớp vừa đánh hơi. Lạ thật, tô trà phảng phất mùi hôi hám gì khó chịu. Quá tức giận, ông mở nắp ấm, đổ tất cả nước sôi và sắc trà vào cái chậu để phân chất. Ông cau mày vì đã đoán lầm, nước và sắc trà đều tinh khiết, đâu có lẫn lộn chút phân chuột phân dơi nào đâu. Gió thổi thoang thoảng, mùi ô trượt lại xuất hiện mơ hồ, bàng bạc đó đây. Ông Từ đã hiểu, mùi ấy ở chỗ khác. Lập tức, ông bước xuống đất, khom lưng, nhướng mắt, tìm cái xác chuột chết dưới gầm giường. Gầm giường rất sạch sẽ. Bây giờ ông mới sảng sốt, mở toang cánh cửa liếp, mùi ô trượt bay lộng vào. Ông chạy ra sân, thấy trên bãi cỏ một đống phân người. Vốn là kẻ hiền lành, ông ngẫm nghĩ, ai thù oán gì mình mà họ bày trò vô lễ vậy? Mình nghèo khổ, làm tôi tớ quét dọn trong đình mà thôi. Đột nhiên, ông nhớ đến thủ đoạn của bọn đạo chích. Sau khi rình nhà ăn trộm vài món lặt vặt, chúng thường phóng uế để sổ xuôi trước khi rút lui. Nhưng ngôi đình này đâu có gì quý giá. Lập tức, ông ra trước sân rồi trở lại gian trái để tìm cái chìa khóa. Ông trở lên mở khóa. Nhưng hỡi ơi, cái ống khóa đã bị bẻ gãy từ bao giờ. Trong chánh điện mất một con hạc bằng cây, con hạc còn lại thì nằm nghiêng trên nền gạch. Trong làng lễ bộ đã vắng dạng một cây kích, một cây chùy bằng cây. May phước quá, bộ lư vẫn còn. Ngoài ra, chẳng mất món nào. Tại sao con hạc lại bay, với đôi cánh bằng cây? Và ai đã lấy trộm cây chùy cây kích, loại khí giới bằng cây ấy dành để cho cái thác bộ dùng, chứ ai sợ mó làm gì? Đây là vụ trộm có ác ý, có tổ chức. Bây giờ, ông Từ sực nhớ tới trách nhiệm nặng nề của mình, hương chức làng sẽ khiển trách, tại sao ăn trộm vào đình mà không hay biết. Ông nghĩ ra một kế, hốt sạch đống phân, rồi tất tả chạy đến nhà ông Hương Cả Bạch, vị chánh bái của đình. Suốt 10 năm qua, ông Hương Cả giữ chức ấy và được giao cho trách nhiệm giữ sắc thần là cái bằng cấp do triều đình ban cho để thờ phụng. Bình thường, sắc ấy cuốn tròn lại, cất giấu kỹ lưỡng tại nhà ông cả. Tới ngày kỳ yên, hương chức thỉnh sắc ấy tới đình, lễ xong đem cất lại chỗ cũ, sợ xảy ra trường hợp sắc thần bị trộm đem bán cho những đình khác chưa có sắc. Chuyện gì vậy? Làm gì mà tới sớm?